Sử thượng tối cường tông chủ, chương 9, tới đây, để ta đánh chết ngươi. Gocchuyenaudio.com, tiểu tử đó lại còn dám trở về. Trên mặt Diệp Độc Quang lộ ra lãnh khốc, phất ống tay áo theo người đệ tử kia đi ra khỏi phòng. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy, Diệp thần dựa vào cái gì còn dám trở về. Cùng lúc đó, trong lòng Diệp Độc Quang cũng đang nói thầm, Dương Tiểu Phong bên kia xảy ra chuyện gì vậy, không phải là để hắn trực tiếp giết Diệp thần giải quyết tại chỗ sao, làm sao hắn còn đem người mang về. Dừng bước chân lại, Diệp Độc Quang quay về phía tên đệ tử vừa mới tới bẩm báo hỏi. Người đi nói cho Dương Tiểu Phong, để hắn trước tiên mang Diệp thần tới gặp ta. Người đệ tử kia vẻ mặt nghi hoặc, hắn nhẹ giọng nói rằng. Trưởng lão, Diệp thần là chính mình tự trở về, ta cũng không nhìn thấy Dương sư huynh. Ồ, chân mày Diệp Độc Quang cau lại, chẳng lẽ Dương Tiểu Phong còn không có tìm được Diệp thần, còn tên tiểu tử kia lại là chính mình chủ động trở về. Lão hồ ly này có chút không hiểu, nếu như Diệp thần không phải là bị nắm về, hắn làm sao còn dám trở về. Ăn cắp chí bảo tông môn, đánh chết tông môn đệ tử, chỉ với hai cái tội danh này, liền đầy đủ để Diệp thần diện bích cả đời, thậm chí phế bỏ tu vi trục xuất tông môn. Dù cho hắn là nhi tử của lão tông chủ, cũng không thể nào lưu tình. Ta ngược lại muốn xem tên tiểu tử này muốn làm gì. Diệp Độc Quang tiếp tục đi ra ngoài, hắn không tin, Diệp thần một đầu tiểu nê thu nho nhỏ này, có thể ở trong lòng bàn tay hắn nhảy nhót ra dạng sóng gió gì. Ngàn tịch sơn mạch trước lối vào Thiên Linh Tông, Diệp thần cùng tiểu Đông Bắc và Tây Môn Suy Tuyết đứng ở nơi đó, mặt bình tĩnh. Đặc biệt là Tây Môn Suy Tuyết, hắn một mặt xương lạnh, không có một chút nào thả lỏng, mặt như là được điêu khắc ra. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra một luồng khí tức lạnh như băng, đơn giản làm cho người ta hoài nghi hắn có phải là được điêu khắc từ thạch băng ra hay không. Tuy rằng Diệp thần mới là chủ nhân, coi như là Tây Môn Suy Tuyết cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của Diệp thần, thế nhưng thời khắc này hào quang của Diệp thần xác thực là bị Tây Môn Suy Tuyết che lấp, cái tên này thực sự là khí chất quá mức siêu phàm. Tông chủ, chúng ta liền cứ như thế này về tông sao? Hay là trước tiên đi tìm đại trưởng lão thông báo một chút? Tiểu Đông Bắc cúi đầu nhỏ giọng nói, bởi vì đại trưởng lão Úy Trì Phong là tồn tại có địa vị tối cao của Thiên Linh Tông, đồng thời đại trưởng lão vẫn luôn luôn khá là quan tâm Diệp thần, vì lẽ đó Tiểu Đông Bắc vào lúc này nghĩ đến đại trưởng lão. Quan trọng nhất chính là, đại trưởng lão Úy Trì Phong là bác Diệp thần, ca ca của mẫu thân Diệp thần. Không giống với chấp pháp trưởng lão Diệp Độc Quang, đại trưởng lão Úy Trì Phong là thật tâm đối đãi với Diệp thần, đồng thời trước kia còn chống đỡ Diệp thần lên làm tông chủ. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Diệp thần cười nói với Tiểu Đông Bắc, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, mặc kệ lúc phát điên Tiểu Đông Bắc có bao nhiêu hung ác thế nhưng chân chính Tiểu Đông Bắc vẫn rất nhát gan, sợ phiền phức thay đổi không lớn. Không có ra ngoài dự liệu của Diệp thần, vừa mới bước vào cổng hắn liền nhìn thấy một đám người, quả nhiên là chấp pháp trưởng lão Diệp Độc Quang. Mà đứng sau lưng Diệp Độc Quang chính là Diệp Thanh Vân, chính là đường ca của bộ thân thể này. Diệp thần, ngươi còn dám trở về? Diệp Thanh Vân lạnh lùng nhìn. Gocchuyenaudio.com, Diệp thần, vẻ mặt lãnh đạm nói ra, đầu của hắn hơi nhếch lên trời, vô cùng vênh vênh váo váo tự đắc nhìn Diệp thần, có một tia kiêu ngạo cùng xem thường nhìn mình. Diệp Thanh Vân vẫn luôn là như thế đối xử Diệp thần, dưới cái nhìn của hắn có một kẻ ngu si là đường đệ, đối với hắn là một sỉ nhục, để hắn có cảm giác vô cùng mất mặt. Mỗi lần người khác vừa nhắc tới Diệp thần là đường đệ của hắn, hắn đều cảm giác được cực kỳ buồn nôn, khó chịu như là ăn phải một con ruồi. Diệp thần loại phế vật này, kẻ ngu si thậm chí ngay cả rác rưởi cũng không bằng, cũng xứng làm đường đệ của Diệp Thanh Vân hắn. Mãi đến tận một ngày, Diệp Độc Quang nói cho hắn biết Diệp thần cũng không phải là đường đệ của hắn, không có một tia liên hệ máu mủ gì, thì trong lòng Diệp Thanh Vân mới thoải mái hơn rất nhiều. Ta làm sao mà không dám trở về? Diệp thần lạnh lùng nhìn Diệp Thanh Vân, lãnh đạm nói. Trước đây, Diệp thần là cái kẻ ngu si, trí thông minh thấp làm người giận sôi, thế nhưng một ít tình cảm đơn giản vẫn sẽ có tỉ như hoảng sợ cùng sợ sệt cùng với yêu thích. Đối với Diệp Thanh Vân, Diệp thần trước đây chính là vô cùng hoảng sợ, bởi vì Diệp Thanh Vân tuy rằng sẽ không khi phụ Diệp thần, thế nhưng là thường thường để cho người khác đi bắt nạt Diệp thần, thậm chí là nhục mạ đánh đập Diệp thần. Đặc biệt khi biết Diệp Độc Quang cùng Diệp Thanh Vân lại mật mưu sát hại chính mình, Diệp thần đối với hai người kia quả thực là căm ghét đến cực điểm, thậm chí sâu trong nội tâm có một tia sát ý. Phàm những tên muốn giết mình, Diệp thần xưa nay sẽ không nương tay, cũng sẽ muốn giết đối phương. Nghe được Diệp thần mắt lạnh nói chuyện cùng chính mình, Diệp Thanh Vân cảm giác mình đang chịu một sự vũ nhục lớn lao, bởi vì Diệp thần xưa nay đều là đối với hắn khúm núm, cho nên thời điểm Diệp thần đối với hắn lạnh lùng, hắn trong lòng đột nhiên bốc lên lửa giận vô hình. Hắn lớn tiếng quát lên, Diệp thần, ngươi xem một chút chính ngươi đã làm cái chuyện hoang đường gì. Trộm cắp chí bảo tông môn, đánh chết đồng môn đệ tử, ngươi còn có mặt mũi dám quay trở về sao? Thần là nhi tử của lão tông chủ, không lấy mình làm gương, trái lại đi khắp nơi bôi đen cho tông môn, ta nếu như là ngươi, đã sớm ở trước tông môn tự vẫn tạ tội rồi. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Diệp Thanh Vân, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng, hắn thản nhiên nói. Diệp Thanh Vân, ngươi nói không sai, ta nếu như là ngươi, liền là đứng trước tông môn tự vẫn tạ tội rồi. Dừng một chút, Diệp Thần tiếp tục nói. Có mấy người ở trước mặt mọi người ra vẻ đạo mạo cực kỳ chính phái. Nhưng là đến lúc sau lưng người ta, đều có thể làm được cái sự tình không biết xấu hổ là gì, ngươi giải thích xem không biết xấu hổ là có ý gì. Nghe được Diệp Thần dám gọi thẳng tên mình, hơn nữa còn quanh co lòng vòng chửi mình, Diệp Thanh Vân khuôn mặt lập tức liền vặn vẹo, lên cơn giận dữ. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Thần vẫn là một viên bi đất như thế bị chính mình nhào nặn, xưa nay không dám phản kháng cái gì. Nhưng hôm nay Diệp Thần lại dám chửi mình, chuyện này quả thật chính là nhục nhã, để hắn cảm giác được hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế, thậm chí có thể nói là khuất nhục. Làm càn, Diệp Thanh Vân vốn là hàm dưỡng vô cùng tốt, sẽ không dễ dàng nổi giận. Thế nhưng Diệp Thần không giống vậy, nghe được Diệp, góc chuyện audio.com, Thần sỉ nhục chính mình, hắn lập tức khí huyết xông lên, xòe bàn tay ra liền muốn tát một cái đánh về phía Diệp Thần. Diệp Thần cười gằn, nhìn thấy Diệp Thanh Vân nổi giận, đáy lòng của hắn tràn ngập xem thường cùng khinh bỉ, đây chính là đệ tử xuất sắc nhất một đời Thiên Linh Tông sao? Bị chính mình nói dăm ba câu liền làm thành bộ dáng tức giận như vậy, cũng xứng tự xưng cái gì xuất sắc nhất, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Muốn động thủ, được vậy ngươi liền mau mau lăn lại đây, đến, lại đây để ta đánh chết ngươi. Diệp Thần trong ánh mắt mang theo trêu tức, mặt đầy trào phúng quay về phía Diệp Thanh Vân nói. Tiểu Đông Bắc đứng sau lưng Diệp Thần không biết phải làm sao, hắn đối với Diệp Thanh Vân lại là e ngại tới cực điểm, đã không thể dùng hoảng sợ để hình dung, hắn cảm giác Diệp Thanh Vân chính là một ác mộng kinh khủng nhất. Nghe tới thời điểm Diệp Thần nói ra câu đến, lại đây để ta đánh chết ngươi, Tiểu Đông Bắc sợ hãi đến mức hai cái bắp chân đều đang run rẩy, run đều muốn rút gân. Diệp Thần là người nào? Kiếp trước chính là người trong Hắc Đạo. Một đại đầu mục không chỉ có thẳng thắn làm việc tàn nhẫn, lòng dạ càng là sâu không lường được, đối phó với loại người như Diệp Thanh Vân này một đóa hoa trong nhà kính này, dăm ba câu liền có thể làm cho đối phương nổi khùng, mất đi lý trí. Muốn chết, Diệp Thanh Vân quả nhiên bị Diệp Thần làm cho tức giận gần chết, hắn ra tay một trường bỗng nhiên đập xuống, mạnh mẽ đánh về phía Diệp Thần. Cách chương.